Xin cảm ơn cô Thảo. Ở nhà tôi có một cái máy đo áp huyết, blood pressure machine. Tôi dùng cũng gần được năm rồi. Rất là tốt, dùng lúc nào cũng sử dụng rất là tốt. Đùng một ngày nọ, cách đây mấy tuần, tôi cắm điện vô, cũng như bình thường nhưng mà sử dụng không có được. Tôi lại tìm đủ thứ cách, tôi mở, tôi làm, tôi coi từ đầu tới cuối sợi dây điện, rồi tất cả mọi sự, tôi đều thấy bình thường cả. Nhưng mà khi bấm cái nút on để thử máu thì nó không có sử dụng được, nó không có on gì hết. Tôi tìm mọi cách, tôi nói tôi bực mình, cái máy này cũng là máy mới mà trước bây giờ mình sử dụng rất bình thường mà sao không được, bây giờ là không được. Thì tôi mới suy nghĩ, càng suy nghĩ nhiều chừng nào thì tôi mới nhớ lại là ở nhà tôi có một con chuột. Con chuột đó năm nay được 5 tuổi rồi. Và con chuột này nó cũng dùng chung cái sợi dây điện mà tôi sử dụng cho cái máy đo máu. Chuột này nó dùng sợi dây điện để nó chơi game ở trên tivi. Tôi thì lại dùng dây điện để đo máu. Thì tôi nhớ tôi mới hỏi Hoàng Thiên, con chuột của nhà tôi đó, hỏi Hoàng Thiên, con sử dụng cái đồ cắm điện này như thế nào? Thì Hoàng Thiên mới nói, con sử dụng từ trước bây giờ cũng giống như ba sử dụng vậy thôi, con cũng cắm vô điện rồi, con cắm vô cái máy chơi game của tôi, của con, thì sử dụng tốt chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ cắm vô máy game của Hoàng Thiên cũng sử dụng không được luôn. Thì tôi mới hỏi thêm nữa thì mới biết em sử dụng một cách rất là tài tình, thay vì cắm cái cục biến điện mà lấy ra thì cầm cái cục biến điện kéo ra, ảnh không làm như vậy. Ảnh cắm cái cục biến điện vô thì ảnh cắm, nhưng mà khi lấy ra thì ảnh cầm cái sợi dây ảnh giật ra. Cho nên tôi mới suy nghĩ, chắc là có chuyện gì đây về cái sợi dây. Dầu nhìn cái sợi dây điện ở phía ngoài á thì nó cũng bình thường, nhưng mà sự thật đó là ở phía trong á có hai sợi, nó đứt một sợi. Cho nên bây giờ cắm điện vô không có sử dụng được nữa. Dầu cái máy rất là tốt, nó bình thường không có gì hư xảy ra cả, nhưng mà nó không có sử dụng được nữa bởi vì nó không có điện. Điều này nhắc nhở cho chính tôi và mỗi người trong chúng ta, mình theo Chúa, mình tin Chúa, mình được tất cả mọi sự Chúa hứa, Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta. Khi chúng ta tin cậy Chúa thì chúng ta được Chúa Thánh Linh vào cuộc đời của chúng ta, và Chúa hứa Chúa ban cho chúng ta sự bình an, Chúa ban cho chúng ta sự thỏa lòng, sự vui mừng, tất cả cái package Chúa cho chúng ta hết. Nhưng mà thử hỏi có bao nhiêu người có được một đời sống phước hạnh như vậy, được bình an trong hoàn cảnh giàu như thế nào đi nữa, vui mừng giàu đời sống nó như thế nào đi nữa, được cái tấm lòng yêu thương kỳ diệu, mình có thể yêu được người thù nghịch cùng mình. Ai trong chúng ta có thể làm được điều đó? Tại sao như vậy? Chúa hứa, Chúa ban cho chúng ta những điều đó, nhưng mà tại sao chúng ta không có được những điều đó? Câu trả lời đó là chúng ta không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cũng như cái máy đo máu của tôi như vậy, không có được điện đi vào nó. Cho nên dầu nó là cái máy tốt, dầu nó là cái máy có giá trị đắt tiền, nhưng mà nó như là đồ bỏ thùng rác, bởi vì không sử dụng được, không có điện trong đó. Một cuộc đời cơ đốc nhân, một người tin Chúa mà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì cuộc đời đó không có hiệu quả gì cả. Mình sống bồn chồn, sống lo lắng cũng giống như tất cả những người chưa tin Chúa như vậy. Cho nên tuần trước chúng ta học về tầm quan trọng của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Không được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời rất là chán chường. Dầu rằng Đức Thánh Linh, khi chúng ta thật sự tin Chúa, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta biết sự đầy dẫy Đức Thánh Linh với Chúa ở trong chúng ta, hai điều nó khác nhau, nó không có giống nhau. Trở lại một chút để chúng ta ôn bài. Có một số người trong chúng ta hỏi Đức Thánh Linh là ai, Đức Thánh Linh là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Linh chúng ta học tuần trước là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, Ngài là Thượng Đế. Đức Thánh Linh không phải là một cái sức mạnh nào đó của Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài thấy những hành động, những cử chỉ của chúng ta, những cái sự suy nghĩ của chúng ta, dầu chúng ta chưa nói ra lời gì cả. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài dạy dỗ chúng ta, sở dĩ chúng ta học hiểu được Kinh Thánh là nhờ có Đức Thánh Linh. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta không có thể nào hiểu được lời của Chúa. Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta cái quyền năng, năng lực siêu nhiên để chúng ta có thể sống được một đời sống hiệu quả, một đời sống đáng sống, một đời sống có ý nghĩa. Câu hỏi kế tiếp đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là sao? Đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là Đức Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Giống như một người lái xe như vậy, chiếc xe nó hướng dẫn người lái xe hay là người lái xe hướng dẫn chiếc xe? Người lái xe hướng dẫn chiếc xe. Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta có nghĩa là Đức Thánh Linh điều khiển cuộc đời của chúng ta. Đức Thánh Linh muốn chúng ta làm gì, chúng ta làm điều đó. Đức Thánh Linh sai biểu chúng ta không có cãi lại, chúng ta không có chất vấn với Ngài, nhưng mà chúng ta làm theo lời của Ngài dạy. Đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Đó là cái câu hỏi then chốt. Làm sao để mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Làm sao để cuộc đời của mình giống như một cái chiếc xe mà có xăng đủ để chạy mỗi ngày? Chúng ta biết có hai điểm, hai cái prerequisites, hai cái điều kiện mà để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ nhất là chúng ta phải là con của Chúa. Chúng ta phải tin Chúa, mời Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời của chúng ta. Thứ hai là chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điểm quan trọng, phải khao khát, phải ao ước, phải mong muốn hết lòng thì Chúa Thánh Linh mới vào cuộc đời của chúng ta, đầy dẫy trong chúng ta. Cho nên tuần vừa qua tôi có nhắn quý ông bà anh chị em hôm quốc về nhà cầu nguyện xin Chúa cho mình có được tấm lòng ao ước muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì một người, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta tin Chúa mà chúng ta không thấy cái tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, và chúng ta không ao ước mong mỏi Chúa Thánh Linh được đầy dẫy trong chúng ta, chúng ta là một người rất là dại dột. Rất là dại dột. Cũng giống như cái máy đo huyết máu của tôi như vậy. Tôi không, nó là cái máy tốt nhưng mà tôi sử dụng tôi không có cần điện gì hết. Quý ông bà anh chị em thấy tôi có bình thường không? Rất là dại dột. Cho nên là con của Chúa mình có một cái tài nguyên vô biên, một cái năng lực siêu nhiên mà mình không ao ước được sử dụng cái năng lực đó. Mình là người rất là dại dột. Dựa trên lời của Chúa chứ tôi không có phải nói không không ở đây. Chúa nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 15 câu 7, Chúa nói như thế nào? Chớ, xin chúng ta cùng mở lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 7. Chớ gì? Đoạn 5 câu 17, xin lỗi, không phải câu 7. Trước khi mà Chúa dạy chúng ta hãy đầy dạy Đức Thánh Linh thì lời Chúa nói như thế này: vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Người dại dột là người như thế nào? Không hiểu rõ ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là như thế nào? Câu số 18, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Mà mình không có cảm thấy muốn đầy dạy Đức Thánh Linh, mình thấy Đức Thánh Linh không phải là cái tầm quan trọng số 1 trong cuộc đời của mình. Mình là người rất là dại dột. Giống như lái xe đi mà không có sử dụng xăng ở trong xe như vậy. Có bao giờ quý ông bà chị những người lái xe thấy xăng gần hết rồi mình cứ chạy tần tàn không? Ồ, tới đâu thì tới, không ăn thua gì cả. Tôi biết có một số người, chính cả bản thân của tôi, đã bị kẹt ở ngoài xe lộ, mất rất là nhiều thời gian bởi vì khi xăng gần hết nhưng mà mình không có tìm cách để đổ cho kịp thời. Cuối cùng phải bị trễ hạn, rồi phải gọi AAA, rồi nó tới, rồi nó là rất là phiền. Mà nhiều lúc chúng ta sống một cuộc đời cơ đốc nhân, mình muốn được phước hạnh, mình muốn được thành công, mình muốn được có sự bình an thật sự, sự vui mừng, sự yêu thương đầy ở trong đời sống của mình, mà mình thấy ô không cần Chúa Thánh Linh. Đó là điều rất là dại dột, và ước ao tôi mong mỏi mỗi người trong chúng ta thấy được điều này và ao ước xin Chúa cho mình được đầy dạy Đức Thánh Linh, để mình sống không có như lời của Chúa nói là kẻ dại dột nữa, nhưng mà phải hiểu rõ, biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời là như thế nào. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây đó là đầy dạy làm thế nào để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Quý ông bà anh chị em ở trong học trong trường Chủ Nhật, chúng ta có được thời gian, người lớn và của thanh niên có thời gian chúng ta bàn luận về điều này rất đi sâu, rất là tốt. Nhưng mà tôi muốn đi sâu hơn chút nữa, tôi đi một cái khía cạnh khác nữa về cái làm thế nào để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Thứ nhất, chúng ta biết muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta phải dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Dâng trọn cuộc đời của mình lên cho Chúa. Roma đoạn 12 câu 1. Chúa nói, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Một cuộc đời sống là cuộc đời như thế nào? Nói lên cái điều gì nó tốt đẹp? Chúa muốn mình dâng cái điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình lên cho Chúa. Không phải là dâng cho Chúa những gì nó dư thừa, nhưng mà cái gì nó tốt đẹp trong cuộc đời của mình, tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, dâng lên cho Chúa. Khi mình đi làm, Chúa cho mình làm có ra tiền, có tiền. Điều đầu tiên đó là lại Chúa. Con muốn dâng ít nhất là 1/10 lên cho Chúa. Sống. Chứ không phải là xong tất cả mọi sự rồi còn dư mấy đồng rồi mới dâng lên cho Chúa. Phải dâng cái cuộc đời của mình lên làm cuộc lễ sống cho Chúa. Nó phải là tốt đẹp chứ không phải là chết rồi, hôi hám, cái gì dư thừa rồi mình mới dâng lên cho Chúa. Chúa không có nhận đâu. Dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa, sống và thánh. Thánh nói lên cái điều gì? Trong trắng, thanh khiết. Và thánh ở đây cũng nói đến, cái chữ thánh có nghĩa là được biệt riêng ra cho Chúa. Mình dâng cái cuộc đời của mình lên cho Chúa, biệt riêng ra cho Chúa. Trước đây con làm những điều xấu, con đi tới những cái chỗ, những nơi xấu. Bây giờ con dâng cuộc đời của con lên cho Chúa một cách trọn vẹn, có nghĩa là con không có đi tới cái chỗ đó nữa. Con sẽ không có suy nghĩ bậy bạ về cái chuyện mà trước đây con suy nghĩ nữa. Trước đây con có những cái sự cay đắng giận hờn, nhưng mà con dâng cuộc đời của con lên làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Bây giờ con không có muốn sống một cuộc đời ghen ghét, giận hờn, hơn thua đó nữa. Con muốn sống một đời sống yêu thương, một đời sống nhu mì khiêm nhường, một đời sống nhẹ nhàng, cư xử anh em với nhau như Chúa đối xử với con. Con được biệt riêng ra cho Chúa. Cuộc đời của con, Chúa muốn con làm gì, con sẵn sàng dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Cái điểm thứ hai mà nó có liên quan tới điểm thứ nhất đó là vâng lời Chúa. Nhưng mà trước khi chúng ta tới cái chỗ vâng lời Chúa, tôi muốn nói đến cái điểm này. Khi mình dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa, làm của lễ sống và thánh, nó nói đến một điều quan trọng chỗ này. Đó là mình làm gì, bất cứ điều gì, mình muốn Chúa của mình được vinh hiển. Trọng tâm trong tất cả những gì mình quyết định trong đời sống, mình muốn Chúa được vinh hiển. Con quyết định làm điều này lại Chúa, cái kết quả của nó Chúa có được vinh hiển hay không? Nếu Chúa được vinh hiển, con sẵn sàng làm. Còn nếu Chúa không được vinh hiển, con không có làm điều này. Cái cách cư xử của con với cái người đó, anh đó, cô đó, bà đó, ông đó, nếu mà nó Chúa không được vinh hiển, người khác biết con, cái mối quan hệ giữa con với người này mà Chúa không được vinh hiển, còn cắt đứt cái mối quan hệ đó. Con chỉ muốn Chúa được vinh hiển mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái Đức Chúa, Đức Thánh Linh luôn luôn làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu. Đó là mục đích của Ngài. Ngài làm gì thì làm. Chúng ta mở ở trong Giăng đoạn 16 nói lên điều này. Giăng đoạn 16 câu số 14. Giăng đoạn 16 câu 14. Ấy chính Ngài, đây là Đức Chúa Giêsu nói, ấy chính Ngài là Ngài ở đây nói về Đức Thánh Linh đó. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Đức Thánh Linh, mục đích của Đức Thánh Linh là làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu. Cho nên cuộc đời của mình sống mà mình làm Chúa được vinh hiển đó, là Đức Thánh Linh rất là vui lòng. Và Ngài, khi Ngài vui lòng, Ngài sẵn sàng đầy dẫy ở trong chúng ta. Cho nên câu hỏi ở đây là cái cách tôi nói chuyện với người khác, cách tôi đối xử với vợ tôi, với chồng tôi, Chúa có được vinh hiển hay không? Hay là cái cách tôi đối xử với vợ tôi, với chồng tôi mà người ngoài họ nghe đến thì họ cười Chúa tới thối ruột luôn. Chúa có được vinh hiển hay là không? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Đây là một trong những câu gốc của chúng ta đã học. Nói như thế nào? Ai trong chúng ta có được lời Chúa, xin đọc giùm ở đây. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Dạ, xin cảm ơn bà Văn. Lời Chúa nói như thế nào? Anh em hoặc ăn uống hay làm bất cứ điều chi khác, phải vì vinh hiển Chúa mà làm. Yes. Quý ông bà, anh chị em muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh, đó là điều quý báu vô cùng. Nhưng mà điều kiện đó là mình phải để Chúa là số một. Làm gì làm, Chúa phải được vinh hiển. Con đang suy nghĩ về anh đó, về chị đó, về ông bà đó. Cái cách con suy nghĩ về người đó, Chúa có được vinh hiển không? nếu mà cái sự suy nghĩ của con bây giờ mà chiếu thành phim á, lên ở trên cái màn ảnh này, Chúa có được vinh hiển không? Hay là khi mà người khác thấy được những cái cách suy nghĩ của con về người nào đó trên màn ảnh thì họ mất hồn. Chúa có được vinh hiển không? Mục đích của Đức Chúa Thánh Linh đó là Ngài làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển. Cho nên dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa có nghĩa là lại Chúa, con muốn cuộc đời của con Chúa được vinh hiển. Bất cứ điều gì con làm, hoặc ăn uống, thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả ăn uống là cái điều rất là tầm thường, nhưng mà phải ăn uống như thế nào mà chưa được vinh hiển. Chưa nói đến những chuyện lớn, ngay cả chuyện rất là nhỏ nhặt, Chúa cũng phải được vinh hiển. Đó là cái điều kiện thứ nhất, dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa. Chúa phải được vinh hiển. Và khi chúng ta làm Chúa được vinh hiển rồi, mục đích của chúng ta là như vậy, thì Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm được cái chuyện đó. Còn nếu lòng của chúng ta không có khe về Chúa được vinh hiển, ô miễn sao tôi làm thỏa lòng với cái ý của tôi, cái xác thịt của tôi là được. Từ trước đến giờ cha mẹ tôi dạy tôi sao tôi sống như vậy, không có màng tới Chúa được vinh hiển, thì thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình sống cuộc đời như vậy, Đức Thánh Linh không bao giờ tràn đầy trong cuộc đời của chúng ta cả. Và khi chúng ta với mục đích là lại Chúa, con muốn Chúa được vinh hiển trong cuộc đời của con, trong cách nói của con, cách suy nghĩ của con, hành động của con, không ăn việc làm của con, cách con đối xử với vợ con, chồng con, cha mẹ con cái con, anh em trong hội thánh, Chúa được vinh hiển, thì Chúa Thánh Linh sẽ rất là vui lòng và Ngài sẽ tràn đầy trong đời sống của mình. Cái điều kiện thứ hai đó là phải dành thời gian với lời của Chúa. Dành thời gian sống với lời của Chúa. Dành nhiều thời gian học hỏi lời của Chúa. Để lời của Chúa sống trong chúng ta. Chúng ta biết, tuần vừa rồi chúng ta biết Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng là gì? Thằng lẽ thật, tạ ơn Chúa. Mà lời của Chúa là lẽ thật, Kinh Thánh là lẽ thật. God's word, the Bible is the truth, and the Holy Spirit is the source of truth. Therefore, if you don't spend time with the truth, the word of God, the Bible, you will not be full with the Holy Spirit. Bởi vì Đức Thánh Linh hướng dẫn để con người viết ra được lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời là lời lẽ thật, bởi vì nó phát xuất từ Đức Thánh Linh. Cho nên nếu mình không dành thời gian với lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, thì làm thế nào Đức Thánh Linh có thể đầy dẫy trong mình được? No way. Cho nên chúng ta phải dành thời gian học hỏi lời của Chúa, sống với lời của Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 7 thì nói sao? Chớ như là người dại dột, nhưng mà phải biết rõ ý chỉ của Chúa. Ý chỉ của Chúa ở đâu? Làm sao mình biết? Làm sao mình biết Chúa muốn mình làm gì? Lời của Chúa, 99% Chúa muốn mình làm gì, nó nằm ở trong đây, trong lời của Chúa. Nếu mình không dành thời gian với lời của Chúa, làm sao mình biết được Chúa muốn mình làm gì? Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lâu lâu mình mới mở lời của Chúa ra mình đọc một lần. Tuần lễ chỉ có ngày Chủ nhật mới được đụng chạm với lời của Chúa. mình không thể nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh được. Dầu bận rộn đến đâu, dầu thời gian nó khó khăn, nó thiếu thốn đến đâu nữa, hãy dành thời gian học hỏi lời của Chúa. Khi mình học hỏi lời của Chúa, mình gần gũi lời của Chúa, thì lời của Chúa, Đức Thánh Linh thấy, chà, coi kìa, nó tôn trọng lời của ta, lời của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ở trong, làm đại dạy chúng ta. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu, một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh. Tầm quan trọng được đầy dạy Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Khi tôi chọn cái Matthew đoạn 4 này, nói Đức Chúa Giêsu bị cám dỗ, nhưng mà hồi sáng tôi đọc lại ở trong Luca đoạn 4 cũng nói y chang cái câu chuyện này. Và trước khi Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để chịu cám dỗ, ma quỷ cám dỗ 40 ngày 40 đêm, thì lời của Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giêsu được đầy dạy Đức Thánh Linh. Luca đoạn 4 câu 1. Và Chúa đầy dạy Đức Thánh Linh, làm sao mình biết được Chúa đầy dạy Đức Thánh Linh? Mỗi lần ma quỷ cám dỗ Chúa, 3 lần ma quỷ cám dỗ Chúa, Chúa làm gì? Chúa làm gì? Chúa làm gì? Chúa trả lời như thế nào? Chúa nói vì có lời chép rằng. Khi ma quỷ thấy Chúa nhịn ăn uống 40 ngày 40 đêm là biết đói lắm rồi, ma quỷ nói: Jesus, thấy cái cục đá đó không? Hãy biến cục đá đó thành bánh để ăn đi. Đói mà. Bánh là quý, thích, chịu lắm phải không? Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Chúa dùng phục truyền luật lệ ký. Chúa trưởng lại ma quỷ liền. Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 3. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời nữa. Rồi ma quỷ tiếp tục cám dỗ Chúa. Chúa tiếp tục dùng lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, để Ngài nói lên chống trả với ma quỷ. Và Kinh Thánh nói Đức Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi vì Ngài dành thời gian, Ngài học lời của Đức Chúa Trời. Ồ, quý vị nói, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cho nên Ngài biết hết tất cả Kinh Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu cũng là con người nữa. Ngài 100% là con người. Nói lên điều gì? Ngài cũng phải thường xuyên học lời của Chúa thì Ngài mới có được lời của Chúa, để khi ma quỷ cám dỗ, để khi gặp những cái nan đề trong đời sống, Ngài biết cách đáp ứng dựa trên lời của Ngài. Cho nên, để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thưa quý ông bà anh chị em, mình không thể nào xa cuốn sách này được. Mỗi tuần mà không có đọc lời của Chúa, không thể nào mình được đầy dạy Đức Thánh Linh. Muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh, mình phải học hỏi lời của Chúa. Không có cách nào khác hơn. Và điểm cuối cùng đó là vâng lời Chúa. Học trong trường Chủ Nhật thì bài làm sao để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mình dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa là bước đầu tiên. Bước thứ hai là vâng lời Chúa. Tại sao mình học lời của Chúa nếu mình không chịu vâng lời Chúa? Cho nên vâng lời Chúa là điều không thể nào thiếu trong đời sống của chúng ta được. cái chữ mà hãy đầy dạy Đức Thánh Linh đó, nó nói lên cái động từ có nghĩa là tiếp tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Mỗi ngày mình cần tập trung vào lại Chúa, xin Chúa cho con được đầy dạy Đức Thánh Linh. Họ thương con tôi trong tuần này, sáng ngày cha con mỗi lần họ thương đi học thì chúng tôi ôm nhau cầu nguyện. Họ thương cầu nguyện điều mà tôi rất là tạ ơn Chúa. Họ thương nói rằng lại Chúa, xin Chúa cho con được đầy dạy Đức Thánh Linh. Yes. Khi con của tôi được đầy dạy Đức Thánh Linh, tôi không còn phải lo chuyện gì nữa hết. Bởi vì nó có năng quyền của Chúa. Nó có cái lực siêu nhiên của Chúa làm việc trong đời sống của nó. Tôi không có phải sợ nó sa ngã hay là thua thiệt với bạn bè nó nữa. Mà làm thế nào để được đầy dạy Đức Thánh Linh? Mình phải vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Cái câu số 18, câu số 17 và 18 ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, khúc đầu á thì nói như thế nào? Câu 17 nói hãy biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Kế tiếp là hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy hai cái đó nó đi song song với nhau. Mình không có dành thời gian với lời của Chúa, mình không có được đầy dạy Đức Thánh Linh. Mà khi dành lời thời gian lời với lời của Chúa có nghĩa là sao? Mình phải có tấm lòng sẵn sàng vâng lời Chúa. Bởi vì mình đến với lời của Chúa mà mình không có tấm lòng sẵn sàng vâng lời Chúa, thưa quý và anh chị em, Đức Thánh Linh sẽ không có chỉ cho mình biết những điều quý báu từ nơi Kinh Thánh. Giống như quý vị có một cái bài toán rất là khó đó quý vị không có giải thích được, hay là tôi có một cái bài toán rất là khó mà tôi giải bài toán đó không được, quý vị là thầy toán, tôi đến với quý vị và tôi nói rằng nhờ quý vị, nhờ anh, nhờ chị, nhờ bác giải cái bài toán này giùm cho tôi, nhưng mà tâm lòng, trong lòng của tôi á thì không có phục quý vị gì hết. Và những gì quý vị chỉ tôi làm cái bài toán, tôi không có vâng lời quý vị, thì quý vị có sẵn sàng giải cái bài toán đó cho tôi không? Không. Mình không có làm chuyện đó. Cho nên mình đến với Chúa, mình học lời của Chúa mà mình không có cái thái độ vâng lời Chúa thì mình sẽ không bao giờ được Chúa Thánh Linh hướng dẫn cho mình hiểu được lời của Chúa. Và Chúa sẽ không đầy dạy trong chúng ta. Có một số người họ suy nghĩ một cách sai lầm như thế này. Tin Chúa đó. Một người thật sự tin Chúa là ngon lành. Được cái visa, được cái ticket để lên thiên đàng. Ngon lành rồi, phải không? Vâng lời Chúa là cái chuyện extra, cái chuyện thêm thôi. Không có phải là quan trọng, mà không có phải là chuyện chính. Tôi tin Chúa, ước ao chỉ được lên thiên đàng là ngon lành rồi. Lên thiên đàng tôi quét rác ở trên thiên đàng là cũng ngon lành lắm rồi. Còn cái chuyện vâng lời Chúa, extra credit, giống như mình học vậy đó, là bài được 100 điểm, rồi ở phía dưới nó có extra credit, không làm cũng không sao. Cái extra, cái mà thêm đó, cái chính là sao? Để được lên thiên đàng rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, be careful, cẩn thận chỗ này. Một người thật sự là con của Chúa là người giống Chúa. Cái chữ Christian á có nghĩa là sao? Nó bắt đầu bằng chữ Christ. Christ là Christ đó. Christian là người giống Chúa. Giống Chúa là chỗ nào? Chúa làm cái gì? Mình tập tành, mình vâng theo Chúa, mình làm theo. Cho nên mình nói mình tin Chúa để được lên thiên đàng, good for you. Nhưng mà if, nếu mà you không có vâng lời Chúa, chứng tỏ rằng người không có thật sự được lên thiên đàng. Lời Chúa nói rất là rõ ràng ở đây, xin chúng ta cùng mở ở trong Matthew đoạn 7. Đây là điều quan trọng vô cùng, thưa quý bạn chị em để ý chỗ này chứ. Lên thiên đàng mà quý bạn chị em không lên được, nói tại sao mục sư không có chỉ. Tôi cứ tưởng là tin Chúa là được lên thiên đàng ngon lành rồi, mà sao cuối cùng tôi ở địa ngục, mục sư không chỉ gì trơn, kỳ quá vậy. Chúng ta để ý cái chỗ này. Matthew đoạn 7. Câu số 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, ngày mà chúng ta gặp Chúa đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Câu 23, khi ấy ta sẽ nói rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm ác, ta chẳng biết các người bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, mình nói mình tin Chúa mà mình không vâng lời Chúa là cái chuyện vô lý. Tôi thường nói với quý vị, tôi đứng trước mặt quý vị, tôi nói tôi không nói được tiếng Việt. Quý vị thấy sao, vô lý không? Trong lúc đó tôi nói tôi không nói được tiếng Việt mà tôi đang nói tiếng Việt, vô lý vô cùng. Và đôi lúc chúng ta cũng làm cái kiểu này, tôi tin Chúa được vô thiên đàng ngon lành rồi, ha ha ha. Còn vâng lời Chúa is ok, cái chuyện đó cho mục sư, cho những người trong ban chấp hành. Cái chuyện đó phụ thuộc, không có cần thiết. Chúa nói làm sao? Chẳng phải kẻ nào nói cùng ta rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Cho nên, cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa với sự vâng lời Chúa nó luôn luôn đi song song với nhau. Mình không thể nào nói mình tin Chúa, mình được lên thiên đàng ngon lành rồi mà cuộc đời của mình không có vâng lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, không vâng lời Chúa ở đây tôi không có nói về những cái yếu đuối trong đời sống của chúng ta. Đầu lúc chúng ta đi bị vấp ngã, phạm tội cùng Chúa. Không phải đó là điều tôi nói. Không vâng lời Chúa ở đây nói là Chúa dạy con điều gì, con cứ chống đối Chúa, con chống đối Chúa, con chống đối Chúa. Từ trước đến giờ Chúa nhắc nhở con phải tha thứ, nhưng mà con không chịu tha thứ, con không chịu tha thứ, con không chịu tha thứ. Gặp mặt người đó là con chịu, không có chịu nổi, con không thể nào tha thứ được. Lỗi của người đó chứ không phải lỗi của con, không có tha thứ, con không tha thứ. Cho chúng ta thấy được, chúng ta chỉ mong Chúa, cứu Chúa thôi, chứ không phải là Chúa là chủ cuộc đời của chúng ta. Tiếng Mỹ có hai chữ, Kinh Thánh cũng dùng hai chữ, mà nó luôn luôn phải có trong cuộc đời của chúng ta là Savior và Lord. Khi mình tin Chúa là Chúa trở thành cứu Chúa của cuộc đời của chúng ta, Savior. Hầu hết ai cũng thích cái chữ đó, có nghĩa là Chúa cứu con được lên thiên đàng. Nhưng mà cái chữ thứ hai là Lord. Lord là chủ, là Chúa trong cuộc đời, thì nhiều người không muốn cái đó. Bởi vì khi mình gọi Chúa là Chúa, có nghĩa là mình nói rằng Chúa là chủ cuộc đời của con. Mà Chúa là chủ cuộc đời của con thì con phải làm sao? Phải vâng lời Chúa. Chúa là chủ cuộc đời của con mà con không vâng lời Chúa thì cái chuyện không thể nào xảy ra được. Còn quý ông bà anh chị em đi làm chẳng hạn, vô ông chủ nó làm cái chuyện này nha, chiều nay cần gấp gửi đi. Mình nói, ông chủ, tôi muốn làm cái chuyện kia kìa. Tôi không có làm chuyện này đâu. Thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta biết rồi. Ông nói, bye bye. Don't come back again. Phải không? Mình nói Chúa là Chúa cuộc đời của con. Đó là lý do mà Chúa nói, chẳng phải hễ những người nào gọi ta Chúa mà được vào thiên đàng đâu. No, chỉ những người nào vâng lời Chúa mà thôi. Hay là nói cách khác, đừng gọi ta là Chúa, là chủ cuộc đời của con nếu con không vâng lời ta. Don't call me Lord if you don't want to follow me. Obey me. Một là mình làm theo lời Chúa. Hai là Chúa không phải là Chúa của cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là sao? Khi rời khỏi đời này, chúng ta không thể nào lên thiên đàng được. Đừng có nghĩ lầm cái chỗ. Tôi nghe rất là nhiều người nói cái chỗ này. Tôi tin Chúa lên thiên đàng được rồi. Ô, chỉ vô thiên đàng là ngon lành lắm rồi. Còn vấn đề vâng lời Chúa, forget it. No. Đó là cái chuyện chính. Vâng lời Chúa, nó cho mình thấy được cái niềm tin của mình trong Chúa nó thật hay là nó giả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng, thứ nhất, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mình phải tập trung vào Chúa, làm vinh hiển dành Chúa. Thứ hai, dành thời gian với lời của Chúa, cũng như lời Chúa ở trong chúng ta, trong cái câu gốc chúng ta học hôm nay. Lời của ta ở trong các ngươi, ta ở trong các ngươi và lời của ta ở trong các ngươi, thì các ngươi được kết quả. Vì nếu không có điều đó, các ngươi không làm gì được. Rồi mình thuận phục Chúa, vâng lời Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em, thưa quý ông bà anh chị em, vâng lời Chúa, sống với lời của Chúa, làm Chúa vinh hiển, quý ông bà anh chị em bảo đảm được một điều, chắc chắn được một điều, quý ông bà anh chị em được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày sống với cái tinh thần đó, lại Chúa, cầu muốn làm quy vinh hiển sáng dành Chúa, lại Chúa, cầu muốn dành thời gian với lời của Chúa, lại Chúa, cầu vâng lời Chúa. Khi quý ông bà anh chị em có ba điểm đó trong đời sống của mình rồi, chắc chắn mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Câu hỏi được đặt ra ở đây là đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ làm sao mình biết được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Có phải là mình nói tiếng lạ không? Không ai hiểu không? Có phải vậy không? Hay là mình cảm thấy có một cái cảm xúc gì mà nó rất là lạ thường cho mình, phải không? Well, tuần tới chúng ta sẽ có cơ hội học về làm thế nào để mình biết mình thật sự mình đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có phải nói tiếng lạ hay là có những cái hành động rất là weird, rất là kỳ cục xảy ra hay là không? Bởi vì chúng ta biết được người đầy dẫy Đức Thánh Linh, tuần trước tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, thì người có được trái Đức Thánh Linh yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Xin Chúa chúc phước cách đặc biệt trên mọi người trong chúng ta, để cái điều quý ao ước lớn nhất trong đời sống của chúng ta không phải là làm thế nào để cho có tiền bạc thiệt là nhiều, của cải thiệt là nhiều, hay là gia đình của chúng ta được có cái gì, nhưng mà điều ao ước lớn nhất đó là lại Chúa, xin Chúa cho con được đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị.